tạp chí Kinh tế.
Dự báo tăng trưởng toàn cầu mất đi 0,2 điểm, Quỹ tiền tệ quốc tế loan báo là sẽ còn phải tiếp tục hạ dự phóng trong những tháng sắp tới. Đầu tư vào châu Á sụt giảm. Tất cả những sự kiện này đều bắt nguồn từ cuộc đọ sức đã kéo dài giữa hai siêu cường kinh tế thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Từ Brexit đe dọa tăng trưởng của một trong 7 nền kinh tế phát triển nhất thế giới là Anh Quốc và của cả toàn khối Liên hiệp châu Âu, cho đến những khó khăn kinh tế của bản thân nước Nga hay là sự kiện Iran lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn của các biện pháp trừng phạt kinh tế do Mỹ ban hành đã bị chiến tranh thương mại Mỹ-Trung làm lu mờ. 2018 là năm mà mọi chú ý đã dồn về phía Washington và Bắc Kinh. Sau giai đoạn hù dọa chính quyền Hoa Kỳ khơi mào cuộc chiến, tháng 3 vừa qua Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đánh thuế thép và nhôm nhập sang Hoa Kỳ. Nhà Trắng tạm tha cho một số nước bạn, nhưng Trung Quốc không được hưởng ân huệ đó. Nhôm thép chỉ là một khúc dạo đầu, bởi vì đến tháng 5, tháng 6 thì Nhà Trắng đã phạt thêm hàng Made in China bán sang thị trường Mỹ bằng cách tăng thuế nhập khẩu 10 rồi 25% nhắm vào 50, 100 và thậm chí là cả 200 tỷ đô la hàng của Trung Quốc. Ở góc đài bên kia, Bắc Kinh không khai chiến, thế nhưng chơi trò ăn miếng trả miếng. Mỗi bên đều đưa ra một danh sách rất dài hàng của đối phương bị trừng phạt. Vào cuối mùa xuân năm nay, sứ giả của ông Tập Cận Bình đã tưởng chừng đạt được đồng thuận với dàn cố vấn thương mại của Donald Trump sau khi thông báo một số những nhượng bộ. Thế nhưng ở Nhà Trắng, Tổng thống Hoa Kỳ coi những hứa hẹn của Bắc Kinh là quá trễ và chưa đủ. Thế là chương trình đàm phán đã bị gián đoạn, cho dù là ở hậu trường, đôi bên vẫn ngầm duy trì các kênh liên lạc. Chuyên gia kinh tế Sébastien Jean, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Triển vọng Thông tin Quốc tế CEPI của Pháp, giải thích về cái phương pháp đàm phán của ông Donald Trump.
Tình hình khá nghiêm trọng, bởi vì cho tới nay, luật chơi chung cho thế giới trong lĩnh vực thương mại do chính Hoa Kỳ đặt ra, để rồi giờ đây chính nước Mỹ lại phản đối cái mô hình đó và thậm chí lại còn đòi phá vỡ những gì đã có. Những tuyên bố của chính quyền Washington đe dọa đến phần cốt lõi của quan hệ kinh tế và thương mại thế giới. Nhưng điều cần nói thêm là cho tới nay, đây mới chỉ là những lời lẽ đe dọa, chứ Hoa Kỳ chưa thực sự áp dụng các biện pháp trừng phạt như đã tuyên bố. Dù sao thì Nhà Trắng cũng gây hoang mang về chính sách thương mại của Hoa Kỳ, nhất là khi mọi người cùng biết rằng ông Donald Trump có thói quen uy hiếp đối phương, bắt họ phải nhượng bộ.
Cuộc đọ sức giữa hai ông khổng lồ kinh tế thế giới này đã bắt cả thế giới phải theo dõi. Tại hội nghị ASEAN hồi tháng 11 vừa qua hay là ở thượng đỉnh G20, tổ chức tại Argentina, mọi người chỉ đều chú ý vào những màn đấu khẩu hay là những phát biểu của các lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc với hy vọng Washington-Bắc Kinh hưu chiến. Theo thẩm định của Quỹ tiền tệ quốc tế, thì các đòn ăn miếng trả miếng trên mặt trận thương mại này làm tổn hại đến tăng trưởng toàn cầu. Riêng đối với khu vực châu Á, vốn lệ thuộc nhiều cả vào Mỹ lẫn Trung Quốc, thì các bầu không khí càng thêm ảm đạm. IMF giảm dự phóng tăng trưởng của châu Á đang từ 5,6% xuống còn 5,4% cho năm tới. Quỹ tiền tệ quốc tế cũng nhấn mạnh tới một môi trường bất thuận lợi cho các hoạt động đầu tư. Hội đồng phân tích kinh tế CAE, tức là một cơ quan nghiên cứu trực thuộc phủ tổng thống Pháp, trong báo cáo vào tháng 7 vừa qua đã đưa ra một kịch bản đen tối trong trường hợp mà Mỹ áp dụng đến cùng chính sách bảo hộ và thế giới thì đáp trả một cách ngang ngửa. Chủ tịch hội đồng CAE là ông Philippe Martin trên đài RFI nêu lên hai lý do khiến các biện pháp bảo hộ cướp đi tăng trưởng của toàn cầu.
Có những tác động trực tiếp và gián tiếp. Tác động trực tiếp là tăng thuế nhập khẩu, đẩy giá hàng lên cao và đánh thẳng vào túi tiền của người tiêu dùng. Nhưng bên cạnh đó là tác động gián tiếp, chúng ta nói tới dây chuyền sản xuất. Ngày nay có những mặt hàng được làm ra từ các linh kiện nhập ở những nơi khác. Vậy khi một nước nào đó tăng thuế nhập khẩu, rồi các đối tác thương mại của quốc gia đó trả đũa, thì dây chuyền sản xuất ấy cũng bị phá hỏng, giá thành của các sản phẩm tăng cao. Tôi lấy thí dụ như xe hơi Mỹ sản xuất ngay tại Hoa Kỳ cần có nhôm, thép nhập từ các nơi khác vào nước Mỹ. Chính quyền Trump tăng thuế nhập khẩu nhắm vào nhôm và thép thì xe hơi của Mỹ tự nhiên sẽ đắt giá hơn, người tiêu dùng Mỹ phải trả giá cao, hãng xe Mỹ sẽ bị thiệt. Theo thẩm định của hội đồng CAE, trong trường hợp nổ ra một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện, thì cả ba trụ cột kinh tế của thế giới là Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc đều thiệt hại nặng nề. Cũng xin nói thêm là chúng ta chưa tiến gần tới kịch bản đó. Trong trường hợp này, mỗi bên mất khoảng từ 3 đến 4% GDP một năm. Với Pháp chẳng hạn, thì mỗi hộ gia đình sẽ mất khoảng 1.200 euro một năm. Nhưng đây là kịch bản xấu nhất mà chúng tôi nghiên cứu để đề phòng.
Nếu như từ Âu sang Á đều thấm mệt vì những đòn đánh qua đánh lại giữa Washington với Bắc Kinh, thì về thật chất bản thân hai ông khổng lồ này cũng đã mệt mỏi vì cuộc chiến không có lợi cho bất kỳ một phe nào. Đó là lý do khiến cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc tiếp xúc hôm 1 tháng 12 vừa rồi giữa lãnh đạo hai nước bên lề thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires, và thế giới tạm thở phào nhẹ nhõm khi mà Donald Trump, Tập Cận Bình tuyên bố tạm ngừng leo thang chiến tranh thương mại. Về tương quan lực lượng giữa hai nền kinh tế hàng đầu của thế giới, thì thực tình mà nói, khối lượng hàng hóa của Trung Quốc bán sang Hoa Kỳ lớn gấp 4 lần so với kim ngạch nhập khẩu của nước này từ Mỹ. Cố vấn Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng và Thông tin Quốc tế CEPI, ông Michel Aglietta, ghi nhận việc Trung Quốc phải nhượng bộ là điều hiển nhiên.
Dans le cadre actuel, les exportations chinoises vers les États-Unis, c'est 20% du total.
Xuất khẩu của Trung Quốc sang thị trường Mỹ chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này. Có nghĩa là Hoa Kỳ mua vào 1/5 hàng Trung Quốc bán ra nước ngoài. Đây là một khối lượng rất là lớn. Nếu như Mỹ đánh thuế 10 đến 25% vào một khối lượng hàng hóa nhất định của Trung Quốc, thì ảnh hưởng theo tôi sẽ không nhiều. Nhưng nếu đánh thuế và toàn bộ hàng hóa của Trung Quốc bán sang thị trường Hoa Kỳ, thì tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc ra toàn thế giới sẽ giảm khoảng 4,5%. Và do đó tăng trưởng của nước này bị đe dọa.
Dù vậy, viễn cảnh sang trang chiến tranh thương mại Mỹ-Trung vẫn còn xa vời, bởi vì theo như giải thích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa hồi tháng 4 vừa qua, thì mậu dịch chỉ là phần nổi của tảng băng trong xung khắc Mỹ-Trung, và từ lâu nay, Washington vẫn xem Bắc Kinh là một mối đe dọa.
Sau khi ông Tổng thống Bill Clinton nhận cho Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới OMC đấy, vào năm 2000 thì Quốc hội Mỹ đã nghi ngờ và cho thành lập một cái hội đồng duyệt xét quan hệ an ninh và kinh tế giữa hai nước. Và cái hội đồng ấy đã trình lên Quốc hội nhiều cái bản nghiên cứu đáng lo, nhưng mà ít ai chịu đọc. Thế sau khi ông Trump đòi các cái cơ quan hữu trách như là Bộ Ngân khố, Bộ Thương mại và nhất là Đại sứ Thương mại Hoa Kỳ đó, điều tra và nghiên cứu từ năm ngoái về những cái vi phạm của Bắc Kinh đó, thì họ đã có một số phúc trình mà nhưng mà cũng chẳng ai thèm đọc. Thế từ các cái báo cáo ấy đó thưa cô, và họ viện dẫn cái mục 232 của đạo luật thương mại mở rộng năm 1962. Thế rồi chính quyền Trump mới nêu ra yếu tố an ninh cho cái ngành thép và nhôm. Thế rồi ngày 22 tháng 3 là cái chuyện gọi là nó bùng nổ cả thế giới ấy, thì ông Trump mới viện dẫn thêm cái mục 301 của cái đạo luật thương mại 1974. Mà tố cáo việc Bắc Kinh vi phạm luật lệ bảo quyền sở hữu trí tuệ.
Vấn đề đặt ra trong bài toán thương mại lần này là các hoạt động kinh tế của toàn cầu ở vào đầu thế kỷ 21 đã quá lệ thuộc vào lẫn nhau. Nhà Trắng đánh thuế hàng Trung Quốc bán sang Mỹ làm tăng giá những sản phẩm được sản xuất ra ngay trên lãnh thổ Mỹ. Hậu quả kèm theo là ảnh hưởng đến túi tiền của các hộ gia đình trên đất Mỹ. Ngoài cái vế về thương mại, thì mục tiêu mà chính quyền Trump nhắm tới là ngăn chặn đà phát triển của nền công nghiệp Trung Quốc. Và thêm một dấu hiệu khác cho thấy cuộc đọ sức giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới không chỉ khoanh vùng trên mặt trận thương mại. Đó là vụ án nhắm vào lãnh đạo tập đoàn Hoa Vi. Washington đang thực sự lo ngại Trung Quốc đe dọa thế thượng phong của mình trong các lĩnh vực công nghệ cao.